Gương Tinh Tấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu trên đời này có một gương tinh tấn rực rỡ, cao quý nhất, thì đó là gương tinh tấn của Đức Bổn Sư Thích Ca. Với ý nguyện vĩ đại và cao xa nhất mà người đời chưa ai từng nghĩ đến, là tự giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi và tìm con đường giải thoát ấy cho toàn thể chúng sanh. Với ý nguyện ấy, Đức Phật đã cương quyết lìa bỏ cung điện, ra đi trong đêm tối. Ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, không níu chân Ngài lại được. Thành cao hố hiểm, quan quân, không ngăn chặn được bước tiến của Ngài. Thâm sơn cùng cốc, rừng thiên nước độc, không làm Ngài nản lòng. Giông tố bão bùng, nắng mưa, đói rét, không làm Ngài nhục chí. Một khi đã ra đi, Ngài không bao giờ quay đầu nhìn lại quá khứ yên vui để tiếc nuối. Con đường của Ngài là ở trước mặt, là ở trên cao, luôn luôn phải nhìn lên, bước tới. Đạt được mục đích này, Ngài tiếp tục tiến đến mục đích khác, luôn luôn để lại sau mình những bước đã đi qua mà không bao giờ quay trở lại. Mỗi bước đi là mỗi bước tiến. Lúc chưa tìm được đạo, Ngài quyết tâm tìm cho được đạo. Khi đã tìm được đạo rồi, Ngài quyết tâm dẫn dắt chúng sanh lên đường đạo ấy. Tự giác rồi giác tha, và đeo đuổi mãi công việc ấy cho đến bao giờ giác hạnh viên mãn. Đó là những công việc đã thành tựu nhờ tinh tấn. Có ai đã có được một ý chí dũng mãnh như Ngài, tìm đạo cho đến quên ăn, quên ngủ, chết liệm ở giữa rừng vì đói khát? Có ai đã nói được một câu quyết liệt, đầy nghị lực sắt thép như Ngài? Nếu không chứng được đạo quả, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không rời khỏi chỗ ngồi này. Có ai đã ngồi tham thiền suốt 49 ngày liền dưới gốc bồ đề, giữa khoảng rừng già u tịch, mà không một phút thối chuyển? Không, không một ai khác ngoài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Gương tinh tấn nghị lực siêng năng ấy gây được bao nhiêu ảnh hưởng tốt đẹp quý báu cho đời, và nhất là cho các đệ tử Ngài. Tổ sư Đạt Ma ngồi tham thiền 9 năm, xoay mặt vào tường không nói. Ngài thần quang đứng cầu pháp cho đến nỗi tuyết ngập đến đầu gối. Ngài huyền trang vượt mấy mươi vạn dặm đường trong giá tuyết và nắng lửa, từ Trung Hoa sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Thật là những gương sáng của tinh tấn, nghị lực, kiên nhẫn đã gây biết bao khích lệ trong lòng chúng ta, và làm cho chúng ta càng thêm phấn khởi và quyết tâm trên đường tu học. Người Phật tử phải trau dồi tánh tinh tấn như thế nào trong đời sống hàng ngày? Trước tiên, muốn trau dồi tánh tinh tấn cho có kết quả, chúng ta phải đề phòng những trường hợp sau này. Tánh háo thắng là một tánh xấu, có thể làm trở ngại rất nhiều trong công việc trau dồi tinh tấn của chúng ta. Có nhiều người vì tánh háo thắng, muốn tỏ ra ta có tài đức hơn người, nên muốn làm những việc vĩ đại tày trời. Những sức lực tài năng của họ có hạn, nên dù họ có cố gắng tinh tấn bao nhiêu cũng vô ích. Giả tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Chẳng hạn có anh chàng mới tập lội, nghe người ta thách bơi qua sông rộng, cũng nhận lời thách đố ấy. Anh ta dù có cố gắng đem hết sức lực ra để bơi, cũng không thoát khỏi tai nạn chết chìm ở giữa sông. Điều thứ hai cần đề phòng là sự hấp tấp nóng nảy, muốn mau đạt được kết quả. Sự gì, vật gì cũng đều cần có một thời gian để phát triển, trưởng thành. Nếu ta quên sự thật ấy, thì không làm được việc gì có kết quả hết. Bắt cây mạ non phải trổ bông kết hạt bằng cách bỏ thật nhiều phân, tưới thật nhiều nước, nhóm gốc nó lên, kéo dài lá nó ra, vân vân. Bao nhiêu công phu chăm sóc ấy chỉ đem đến một kết quả tai hại, là làm cho nó chống chết yểu, chết non mà thôi. Người mới tập đọc mà đã tìm những sách triết lý uyên thâm để đọc, thì dù có cố công trì trí, đem ngày nghiền ngẫm, không rời quyển sách, rốt cuộc cũng không hiểu gì hết và đâm ra chán nản ngã lòng. Người muốn diệt trừ ngay một lúc tất cả tánh xấu của mình, nào trộm cướp, trai gái, sự chè, khoe khoang, kiêu mạn, thì người ấy cũng chẳng khác gì đứa trẻ trong một phút cao hứng muốn vào rừng quyết tâm trừ cho hết thú dữ, hay một người lính đơn thân độc mã xông vào trận mạc của địch quân. Những người ấy dù có tinh tấn cố gắng nỗ lực bao nhiêu cũng không thoát khỏi tử thần đang chờ đón họ. Cho nên muốn sự tinh tấn có kết quả tốt đẹp, cần phải làm việc một cách có phương pháp, phải loại trừ tánh háo thắng, tánh nóng nảy, gấp gáp, đừng tham lam, bắt cá hai tay. Ta có thể đặt mục đích cao xa, nhưng hãy tuần tự mà tiến, hết bước này đến bước khác, đi từ gần đến xa, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Hãy tiến lên một cách đều đặn, đừng có khi chạy thật mau, rồi có khi ngồi nghỉ để thở, hay mệt quá nằm xuống luôn không dậy nữa. Trong công việc diệt trừ tánh ác, nuôi dưỡng tánh thiện, để đi dần đến mục đích giải thoát, là phải sắp đặt một chương trình dài hạn, là ta phải tìm tới tất cả những quân địch trong người ta là những tánh xấu gì, kể chúng nó ra cho rõ ràng, và ta lại tìm những chiến hữu trong người ta là những tánh tốt gì. Nếu thiếu, ta phải tiếp viện ở bên ngoài vào, rồi ta tuần tự mở những mặt trận, diệt trừ hết địch quân này đến địch quân khác, tức là tánh xấu. Đừng cho chúng liên kết, tập hợp với nhau, vì như thế chúng sẽ tạo một sức chống đối mạnh mẽ, khó diệt trừ. Mỗi khi một tánh ác bị loại trừ, ta thay vào một tánh thiện đối lập lại, và cứ như thế cho đến khi nào không còn một tánh ác nào trong ta nữa, mà chỉ toàn là những tánh thiện. Ta hãy kính cẩn lắng nghe Đức Bổn Sư Thích Ca dạy. Ta hãy tinh tấn nỗ lực thêm lên mãi, để đạt mục đích cao thượng nào ta chưa đạt được, để làm chủ các phép nào ta chưa làm chủ được, để thực hiện những đức tánh nào ta chưa thực hiện được. Siêng năng tinh tấn thì đâu có việc gì là khó. Giọt nước tuy nhỏ mà thường chảy cũng làm xuyên thủng đá. Nếu các thầy hành đạo mà tâm còn biến nhát, trễ lười, thì đạo quả khó thành. Ví như người dùi cây lấy lửa, cây chưa nóng mà đã thôi không dùi nữa, thì lửa làm sao có được? Thế cho nên các thầy phải chuyên cần, tinh tấn. Nếu ta làm được những điều như Phật đã dạy, là ta đã dưỡng tánh tinh tấn của Phật mà ta đã sẵn có, ở trạng thái tiềm tàng trong chúng ta.